Phật sự chu toàn. Bà Visakha bỏ quên ở chùa chiếc áo khoác trị giá 9 triệu tiền vàng. Đại đức Ananda không biết của ai nên cất giữ. Bà xin cúng chiếc áo ấy. Đức Phật cho phép bán lấy tiền, xây cất một tinh xá rộng rãi khang trang, nằm tại phía đông cổng vào kỳ viên. Vì không ai có tiền mua, nên bà xin mua lại. Đích thân tôn giả Xá Lợi Phất lại đứng ra chăm sóc coi ngó công trình. Giáo hội phát triển vững mạnh, chư tăng đông đúc bao nhiêu, bốn sự cúng dường vẫn đầy đủ. Bệnh hoạn già yếu đã có nơi chăm sóc. Chúng sa di lớn có, nhỏ có, đã biết rõ phận sự. La Hầu La là một quản chúng giỏi, rất được nể phục. Đền ơn cha. Ngài Xá Lợi Phất được tin thân phụ qua đời, vội xin phép về thăm gia đình sau bao nhiêu năm xa cách. 500 đệ tử tháp tùng. Một chú bé chừng 7 tuổi chạy ra. Tôn giả biết đây là em út của ngài. Revata, anh là Upatissa về thăm mẹ đây. Chú bé nhìn sững. Anh cả ta đẹp quá, uy nghiêm quá, dễ mến quá. Tôn giả xoa đầu âu yếm. Em có chịu xuất gia theo anh không? Em sẽ xuất gia theo anh. Cả hai anh và ba chị cũng đã xuất gia cả rồi. Nghe anh dặn đây. Phía tây kia của ngôi làng này có mấy chục vị tỳ kheo tu trong rừng. Khi nào đủ duyên xuất gia, em hãy đến đấy. Em nhớ không? Dạ em nhớ. Em sẽ xuất gia trong khu rừng ấy. Bà Sari chống gậy đến bên cửa. Tóc bà trắng xóa, lưng bà đã còng. Ông về đây làm gì? Thưa mẹ, ai là mẹ ông? Con hay tin cha mất. Phải, người ta chết tức tưởi vì bao nhiêu con bỏ đi theo lão Cồ Đàm hết, bỏ đi theo lũ ăn xin đầu đường xó chợ. Tôn giả cúi đầu không dám nói một lời. Revata binh. Anh trai của con, sao mẹ không thương, sao mẹ lại mắng? Tôn giả gắt em. Revata, không được cãi mẹ. Revata giận dỗi bỏ đi. Bà Sari cũng chống gậy vào nhà sau. Tôn giả lặng lẽ lên nhà trên, vào điện thờ cầu nguyện. Thưa vong linh cha, hiện đời con không báo đáp gì được ân đức sinh thành dưỡng dục vì cha con tri kiến không đồng. Nhưng con nguyện bao nhiêu phước đức tu hành kiếp này và kiếp trước của con xin hồi hướng cho cha, cầu nguyện cha được mãi mãi an vui. Bà Sari cũng đã đứng sau lưng dịu lời. Ông mời tất cả những người cùng đi vào nhà, tôi thiết đãi đàng hoàng. 500 tỳ kheo đọc kinh chúc phúc, giọng trầm hùng, lời cao cả, có uy lực, khiến mấy trăm gia nhân tự động chắp tay lên ngực. Bà Sari cũng chống gậy thẳng lưng. Một sự tôn kính thoáng hiện trên làn da nhăn nheo. Tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ, như vậy là mình đã báo đáp được phần nào ân đức của cha, nên chào mẹ, nắm tay Revata rồi lên đường. Bà Sari nhìn theo, đôi mắt ứa lệ. Giáo pháp. Tôn giả rẽ vào khu rừng, nơi có một số tỳ kheo tu hạnh đầu đà, hỏi thăm đời sống vật chất tinh thần đều an ổn. Chư hiền chuyên sống ở núi rừng, tôi được gần Phật, xin cùng huynh đệ chia sẻ giáo pháp. Đức Phật dạy chúng ta cần 1. Cung kính đồng phạm hạnh, biết tuổi hạ cao thấp để đối xử cho phải lẽ, biết vị nào là trưởng lão để tôn trọng và đảnh lễ. 2. Đừng chiếm chỗ ngồi của các vị lớn, đừng đuổi người nhỏ để đòi chỗ ngồi. 3. Khất thực đừng đi quá sớm về quá trưa, đừng la cà ghé các nhà thiện tín, đừng thân thiện nhiều với giới tại gia. 4. Đừng đến nhà thiện tín trước và sau bữa ăn. Trước bữa ăn là đến chầu chực, sau bữa ăn khiến người mất giấc ngủ trưa. 5. Nói năng điềm đạm, đừng phù phiếm tạp nhạp, oai nghi tề chỉnh, tự chế chân tay. 6. Mềm mỏng dịu dàng, đừng cứng đầu, không bao giờ biểu hiện một ác nhỏ. Làm sao chứng tỏ mình là một bạn lành? 7. Phòng hộ 6 căn, tiết độ ăn uống ngủ nghỉ, thiểu dục tri túc. 8. Không dễ vui, buông xuôi biến nhát. 9. Chú tâm cảnh giác, không thất niệm, có thiền định. 10. Luôn luôn chánh niệm, tỉnh giác quán chiếu năm uẩn. 11. Pháp và luật phải học thông thuộc. 12. Thành tựu thắng tri, pháp tịch tịnh, giải thoát vượt khỏi sắc và vô sắc pháp. Đủ 12 pháp này, chư hiền đi đến đâu cũng là bóng mát cho chư thiên và loài người nương tựa. Revata xuất gia. Bà Sari nhìn theo hình bóng người con thân yêu, mắt già hoen lệ. Cả một cơ ngơi đồ sộ, với bà đây là trống rỗng. Hàng trăm gia nô mà bà cảm như cô đơn. Tiền rừng bạc bể, sao mà nhạt nhẽo vô ích. Revata đứng bên cạnh. Cái giọt máu cuối cùng này cũng cảm mến lũ sa môn trọc đầu. Thôi phải rồi, nguy rồi. Ta phải cứu đứa con út này. Ta phải cứu dòng họ Vaganta. Phải cưới vợ cho nó ngay. Gia sản phải có người gìn giữ. Huyết thống phải có người kế thừa. Nghĩ là làm ngay. Một đám cưới được tổ chức. Revata được mặc quần áo mới, đứng bên một cô gái cao hơn mình cả cái đầu. Mặt cô trùm khăn kín. Nghe nói là cô đẹp lắm. Vị trưởng lão chủ hôn công bố phước lành. Cầu cho các con trăm năm tơ hồng thắm thiết, phước thọ khang ninh như bà ngoại đây. Revata nhìn bà cụ 120 tuổi. Miệng móm, da nhăn, lưng còng như chữ U. Revata kinh hãi. Trên đường rước dâu về, Revata chợt la lên. Tôi đau bụng. Rồi tất tả đi vào một đám cây rậm rạp. Mọi người không ngờ nên cứ chậm chậm tiến đi. Cậu co giò chạy một mạch vào khu rừng hướng Tây. Tới đám tỳ kheo, bé thưa. Anh trai lớn con là Xá Lợi Phất, dạy con về đây xuất gia. Các tỳ kheo một mặt cho Revata cạo tóc, học đề một thiền quán. Một mặt cho người về kỳ viên tinh xá, báo tin cho tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả nóng ruột muốn về đón em ngay. Nhưng lần một, lần hai, Đức Thế Tôn đều nói, chưa phải thời. Revata xin phép sư trưởng đi xa thêm 30 dặm đường, một mình vào trú trong rừng gai để tránh sự tìm kiếm của gia đình. 3 tháng sau, Sa Di chứng quả A-la-hán. Hôm ấy Đức Thế Tôn bảo tôn giả Xá Lợi Phất, bây giờ là phải thời, Như Lai cùng ông đi thăm Revata. Phải mời trưởng lão Sivali và 500 tỳ kheo cùng đi. Ngài A Nan lo lắng. Một hội chúng đông đúc như thế, thật không dễ dàng khất thực trên con đường này. Ông đừng quá lo xa, đã có nhân duyên nó đem quả lành đến. Ngạc nhiên làm sao, con đường nổi tiếng là hiểm trở vất vả, hôm nay đã được sửa sang lại phong quang bằng phẳng. Cứ cách một do tuần là có những căn nhà nghỉ to rộng thoáng mát. Cư dân không biết ở đâu xuất hiện, mang những mâm thực phẩm đi tìm trưởng lão Sivali dân cúng. Suốt 30 do tuần đều thế. Tới rừng gai, Revata ra đỉnh lễ Đức Thế Tôn và đại chúng. mọi người nhìn quanh, rừng gai nay đã biến mất. Kia là hương phòng đẹp như cung điện cõi trời để cúng Đức Thế Tôn. Rải rác là 500 chỗ cư ngụ sang trọng dành cho các tỳ kheo. 500 đường đi kinh hành, có mái xanh mát, toàn dây leo và hoa nở. Đức Thế Tôn ở lại đó một tháng. Bạch Đức Thế Tôn, nhân duyên gì mà trưởng lão Sivali có phước báo thù thắng như vậy? Cách đây 91 đại kiếp, thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, một nông dân nghèo lấy được một ổ mật ong tươi đáng giá mấy xu, nhưng có người cần quá trả giá mua đến 1.000 tiền vàng. Khi biết họ mua để cúng dường, người nông dân không bán mà xin cúng. Do nhân duyên ấy đã nhiều đời nhiều kiếp, cho đến hôm nay Sivali bao giờ cũng sung mãn vật thực. Thí chủ của tỳ kheo Sivali ở khắp nơi, không phải chỉ có loài người mà còn chư thiên và bách thần. Còn hương phòng của Như Lai, 500 chỗ ngủ có tháp nhọn, 500 đường đi kinh hành, vân vân, đều do năng lực của Revata. Sự kiện hiếm có này là do tiền duyên thắng nhân. Nữ đạo sĩ. Cô là con gái đẹp tuyệt trần của một thương nhân giàu có ở thành Xá Vệ. Một tên cướp bị đem đi xử tử. Từ trên lầu cao nhìn xuống, cô bỗng quyến luyến tên tử tù, xin cha mẹ cho được chung sống với y. Nếu không, cô xin chết theo tên cướp. Bố mẹ thương con, đành bỏ tiền hối lộ, chuộc cho bằng được tên cướp và sắp đặt lễ hôn nhân. Một thời gian sau, tên cướp dụ cô lên đỉnh núi, nói là để tạ ơn thần hộ trì bổn mạng. Tại đây, hắn nói rõ ý định giết cô cướp nữ trang để trở về xào huyệt. Lờ lúc anh ta bất ngờ, cô xô luôn anh ta xuống vực thẳm cho tan xác. Cô trở về xuất gia theo phái Khổ Hạnh. Cô thông thuộc triết học Vệ Đà và nêu cao chủ trương diệt dục bằng lối sống khắc khổ. Từ quốc độ này sang quốc độ khác, nữ đạo sĩ trổ tài vô địch trong các cuộc tranh luận. Bước chân Ta Bà đến Xá Vệ, nữ đạo sĩ cắm một cành liễu ngay cổng kỳ viên. Tôn giả Xá Lợi Phất khất thực về, thấy đám trẻ và cành liễu, hỏi của ai? Của nữ đạo sĩ tóc quăng. Vậy các em nhổ cành liễu quẳng đi. Chúng con sợ. Có ai hỏi các em cứ bảo, đệ tử của Đức Thế Tôn nhổ đấy. Nữ đạo sĩ đến, tôn giả Xá Lợi Phất trang nghiêm từ tốn bước ra. Quần chúng hồi hộp yên lặng. Kinh sách không ghi nội dung chi tiết của cuộc tranh luận, chỉ nói là nữ đạo sĩ đã đưa ra 1.000 câu hỏi. Tôn giả rành rẽ trả lời từng câu. Đến lượt tôn giả đặt câu hỏi. Tôn giả chỉ xin hỏi một câu duy nhất. Thế nào là một? Câu hỏi bất ngờ làm nữ đạo sĩ bàng hoàng hồi lâu, xin nhận là thua cuộc, nhưng đòi cho biết một là gì. Nếu nữ đạo sĩ chịu từ bỏ cái giáo pháp rỗng không phù phiếm của mình, xuất gia theo Đức Thế Tôn thì sẽ biết. Vậy tôi xin gia nhập ni chúng. Thế là nữ đạo sĩ làm tỳ kheo ni, được tên là Kundala Kesi. 3 ngày sau khi nghe pháp, liền chứng A-la-hán. Phú Lâu Na. Tôn giả Xá Lợi Phất nói, tôi đã hỏi hiền giả về mục đích của sa môn hạnh. Tôi đã lần lượt đi từ giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, đạo tri kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh. Cả 7 thanh tịnh, hiền giả đều bảo là không phải. Vậy cái gì là mục đích của hạnh sa môn, thưa hiền giả? Vô thủ trước bát niết bàn mới là cứu cánh tối thượng. Vậy giới thanh tịnh có phải là vô thủ trước bát niết bàn chăng? Thưa không, nếu giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn, thì vô thủ trước sẽ đồng đẳng với hữu thủ trước. Chúng phàm phu sẽ chấp vào giới thanh tịnh ấy. Sáu thanh tịnh kia cũng thế. Nhưng nếu bảo vô thủ trước bát niết bàn ở ngoài bảy thanh tịnh kia, thì tất cả phàm phu ngoại đạo đều vô thủ trước bát niết bàn cả hay sao? Thí dụ, vua Ba Tư Nặc đi từ Xá Vệ đến Saketa qua bảy chặn xe. Đến nơi, triều thần ra đón và hỏi, có phải nhờ chiếc xe này mà đức vua tới được Saketa hay không? Đức vua phải trả lời thế nào cho đúng? Từ trạm 1 qua trạm 2 bằng một cỗ xe, lần được như thế qua 7 trạm đổi 7 cỗ xe. Đúng vậy, giải thoát thanh tịnh đưa đến tâm thanh tịnh và cuối cùng tri kiến thanh tịnh đưa đến vô thủ trước bát niết bàn, cứu cánh của sa môn hạnh. Hai tôn giả từ biệt nhau, đậm đà tình nghĩa như đã tương ngộ từ kiếp nào. Rừng Goshinga trăng sáng tỏ khắp khu rừng, cây sa la nở hoa ngạt ngào hương thơm khắp hư không. Các tôn giả tụ họp cùng nhau trình bày lý tưởng, nguyện vọng. Tôn giả Ananda nghe nhiều giáo pháp, thọ trì, tích lũy, tư duy, thuyết pháp với mục đích đoạn trừ tất cả phiền não tùy miên, thanh tịnh hoàn toàn phạm hạnh. Revata vui sống đời tịnh cư, không gián đoạn thiền định. Analukda thiên nhãn quan sát ngàn thế giới rõ ràng, như thấy những đường chỉ trên lòng bàn tay. Đại ca Diếp đầu đà hạnh, thành tựu giới định tuệ, giải thoát tri kiến. Đại mục Kiền Liên thần thông để du hí cho vui, tỳ kheo cần lào thông Abhidhamma để lần ra được những cái ẩn mật vi tế của pháp, để còn dễ dàng giáo hóa bốn chúng. Xá Lợi Phất tỳ kheo ngày đêm điều phục tâm mình, muốn an trụ tâm nào dễ dàng an trụ tâm ấy, như nhà vua sẵn đủ nhiều quần áo, cần thứ nào liền có. Điều phục được tâm mình, hoàn toàn sử dụng được tâm mình như ý muốn là chỗ học cần thiết của tỳ kheo. Họ rủ nhau tới đức đạo sư, cũng được ngài cho biết ý kiến. Tỳ kheo trì bình về, im lặng độ thực, kiết già lưng thẳng, an trụ chánh niệm với ý hướng về giải thoát hết lậu hoặc, hết chấp thủ. Quả thật là đêm trăng thanh tỏ, rừng sa la thơm ngát.